Mãng Hoang Kỳ, chương 1554, gocchuyenaudio.com, Kỳ Ninh đáp, không phải, là đi một nơi trong khu lao ngục. Kỳ Ninh muốn đi không gian bí ẩn nhìn xem sao rồi mới thả Cửu Trần ra, dù sao gã không thiếu chút thời gian chờ đợi. Vèo, vực giới phi chu bay nhanh nơi dưới cùng khu lao ngục, bay nửa canh giờ thì đến hư không hắc ám tận cùng khu lao ngục. Kỳ Ninh khống chế thất hỏa ngục trận đồ, một ý niệm không gian bí ẩn liền mở ra. Mở, trong không trung hắc ám đằng trước chợt có một cánh cửa đồng màu đỏ từ từ mở ra, hơi nóng tràn ra khiến hư không xung quanh bốc hơi vặn vẹo. Kỳ Ninh nhìn qua cửa đồng đỏ thấy sóng nhiệt cuồn cuộn bên trong. Thanh ma chúa tể hưng phấn cười nói, chật chật ta cho rằng giao hỏa cảnh khắp nơi tràn lửa đã đủ nóng, nhưng so với trong đó thì không đáng gì. Mau thả ta ra ngoài, chúng ta đi nhìn xem, cảm nhận nó nóng đến mức nào mà khiến hư không xung quanh vặn vẹo. Kỳ Ninh động ý niệm thu vực giới phi chu, Kỳ Ninh, Thanh Ma, Bạch Dung đứng giữa hư không, cảm nhận sóng nhiệt ập vào mặt. Kỳ Ninh cảm giác như đang trong lò lửa, nóng cháy khiến hắn biến sắc mặt nhưng có thần thể như hắn không sợ gì hơi nóng. Nóng quá, Thanh Ma chúa tể cười nói, chỉ riêng sóng nhiệt này có thể làm nhất bộ, nhị bộ đạo quân bình thường thành cho. Chúng ta vào xem, Bạch Dung nói, chủ nhân, để ta đi vào trước. Kỳ Ninh gật đầu, bàn về năng lực sinh tồn, Bạch Dung là khôi lỗi hộ vệ mạnh hơn Thanh Ma chúa tể chút. Vèo, Bạch Dung bay ngay vào cánh cửa đồng đỏ, nhìn bên trong, khuôn mặt chân chất lộ vẻ khó tin. Bạch Dung ngoái đầu nhìn ra ngoài, cao giọng quát, chủ nhân, vào đi, bên trong rất nóng nhưng không uy hiếp đến chủ nhân. Kỳ Ninh nói, được chúng ta vào thôi, Thanh Ma lao vào trước, vèo vèo, hai người lần lượt bay vào trong cánh cửa đồng đỏ. Kỳ Ninh động ý niệm cánh cửa đồng ầm vang khép kín. Sau khi bay vào Kỳ Ninh quét mắt qua rồi ngẩn ngơ. Mặt đất có màu đen, Kỳ Ninh nhận ra ngay là trầm hỏa hắc thạch. Nền đất trầm hỏa hắc thạch rộng lớn, phía xa hơn có một dị thú có cánh tắm trong lửa, dài cỡ trăm dặm, màu lửa đỏ. Đôi cánh to rực rỡ nhất, thân hình của nó hơi giống con gấu đỏ rực, toàn thân có vô số vảy đỏ rực. Phù phụt, thanh âm trầm thấp quanh quẩn là tiếng ngáy của con dị thú. Trên bốn cái chân thô ngắn có xích đen cột lại, cần cổ cũng quấn xiềng xích. Sáu sợi xích đen kéo dài tới giữa hư không, nhiều năng lượng lửa từ xích đen từ từ truyền đến giữa hư không. Lửa toàn thân nó hình thành từng đợt sóng nhiệt thổi quét bốn phương tám hướng. Thanh ma chúa tể rung động nói, chỉ ngủ say vô ý phát ra lửa đã khiến xung quanh hình thành sóng nhiệt đủ giết nhất bộ, nhị bộ đạo quân. Lửa ngoài người nó có uy lực chắc cao mấy bậc, có thể dễ dàng giết một số vĩnh hằng đế quân bình thường. Kỳ Ninh bị chấn động, nó đang ngủ say mà phát ra lửa mạnh vậy, đây là dị thú gì? Kỳ Ninh vốn tưởng nguồn năng lượng nguyên giao hỏa cảnh là dị bảo lợi hại như ma tức tinh, ai dè là một sinh mệnh. Thanh ma chúa tể bật thốt, chẳng lẽ là hỗn độn nguyên thú? Kỳ Ninh chấn động, hỗn độn nguyên thú là sinh mệnh đáng sợ nhất được dựng dục ra từ căn nguyên vũ trụ hỗn độn, chúng nó sinh ra đã có thân thể gần như không thể tiêu diệt, có thực lực đáng sợ đến khó tin nhưng trí tuệ thấp như con nít phàm tục, ngẫu nhiên đụng tới một vực giới là nó ăn trọn vực giới. Có rất nhiều vực giới bị hủy, gocchuyenaudio.com, diệt vì thế, không có cách nào, tồn tại đáng sợ như Đạt Phong lĩnh chủ ở trước mặt nó cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng giữ mạng, không thể ngăn cản nó. Đại năng như Đạt Phong lĩnh chủ gặp một con hỗn độn nguyên thú nuốt vực giới thì chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn. Lòng Kỳ Ninh dao động, hỗn độn nguyên thú thích ăn hỗn độn nguyên thú nhất, lúc trong dị thú động thiên Kỳ Ninh được một miếng thiên diệp thanh linh là đã qua ba lâm chí tôn cải tạo, hỗn độn nguyên thú ăn vào sẽ bị khống chế trở thành phó tòng. Thanh ma chúa tể không dám khẳng định vì bản thân chưa từng thấy. Chắc là hỗn độn nguyên thú, nếu không thì ta không nghĩ ra có dị thú nào sẽ mạnh đến vậy. Bạch Dung hộ vệ ở bên cạnh lên tiếng, đúng vậy, là hỗn độn nguyên thú, nó tự xưng là cầm hỏa thần. Kỳ Ninh, Thanh Ma ngoái đầu nhìn Bạch Dung, cầm hỏa thần, Bạch Dung gật đầu nói, đúng, con hỗn độn nguyên thú này bị Tây Tư tộc rất cường đại vào trước thời chiến tranh thượng cổ phát hiện, một số tồn tại đáng sợ nhất Tây Tư tộc ra tay bắt giữ nó. Hỗn độn nguyên thú từng bị nhốt trong một lao ngục siêu lớn ở Tây Tư tộc, nơi đó bắt nhốt các loại đại năng. Ta đi theo chủ nhân từng vào trong và thấy con cầm hỏa thần này. Khi ấy một người trông coi lao ngục giới thiệu cho chúng ta rằng cầm hỏa thần cực kỳ lợi hại, ba vị tôn chủ của Tây Tư tộc ra tay mới bắt giữ được nó. Kỳ Ninh gật đầu, hắn và Bạch Dung từng trò chuyện, biết trong Tây Tư tộc mạnh nhất là tôn chủ, mạnh hơn dị vũ trụ chi chủ của văn minh tu hành giả rất nhiều, đương nhiên thua xa chí tôn. Văn minh tu hành giả mạnh nhất là chí tôn, có mấy vị chí tôn dẫn dắt nên cuối cùng diệt nguyên Tây Tư tộc. Bạch Dung nói, không ngờ cầm hỏa thần bị bắt nhốt trong này. Kỷ Ninh tán thán, dùng một con hỗn độn nguyên thú làm nguồn năng lượng hèn gì lúc giao hỏa cảnh còn nguyên vẹn đáng sợ như vậy, mỗi lần lực lượng đại phá diệt bộc phát là càn quét hết, không phải chí tôn thì chết chắc. Thiết lập này mạnh hơn sức chiến đấu của bản thân hỗn độn nguyên thú, vì đó là uy lực của trận pháp. Kỷ Ninh nhìn, 6 sợi xích trói nó. 6 sợi xích mà khiến một con hỗn độn nguyên thú cường đại không thể vùng thoát còn bị hấp thu năng lượng. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát 6 sợi xích, trận pháp loại trận pháp, còn kiêm hấp thu năng lượng. Trên sợi xích rậm tạp vô số hoa văn bị Kỷ Ninh điều tra ra, hắn bây giờ xem như đại năng đạo trận pháp nhưng vẫn thấy thật phức tạp. Vì Kỷ Ninh đi lưu phái thất hỏa ngục trận đồ, còn lưu phái xiềng xích khác hẳn. Kỷ Ninh nói, muốn phá giải xiềng xích này thả hỗn độn nguyên thú ra thì hơi rắc rối, nhưng trong trận pháp của văn minh Tây Tư tộc mà chí tôn để lại có ghi chép loại tương tự. Với tu vi đạo trận pháp của ta tham khảo những ghi chép pháp môn vẫn có hy vọng phá giải. Tuy nhiên trước khi thả ra tốt nhất là khiến nó ăn thiên diệp thanh linh vào. Cách chương.